Thưa quý thính giả, về phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, trong buổi khai mạc sáng hôm qua, 27 tháng 9, Ủy ban đã nghe báo cáo về công tác dân nguyện, việc tập trung giải quyết những đơn khiếu nại, tố cáo của người dân trong năm nay. Theo các cơ quan truyền thông trong nước, thì tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn tăng và có diễn biến phức tạp. Tổng hợp tin tức Đỗ Hiếu tường trình.
Báo cáo của Chính phủ trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tính từ đầu năm đến giờ, cả nước tổng hợp được hơn 380.000 lượt đơn với trên 110.000 vụ khiếu nại. So với cùng kỳ năm 2009, số đơn khiếu kiện tăng gần 30% và số vụ việc tăng hơn 19%. Về tình hình các đơn tố cáo, cả nước phát sinh gần 23.000 lượt đơn với hơn 13.000 vụ việc. Số đơn tăng trên 29% và số vụ tăng hơn 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lên tiếng vào dịp này, ông Nguyễn Văn Thuận, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo không giảm, trái lại vẫn có những diễn biến phức tạp, phát sinh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, xảy ra tại hầu hết các địa phương. Trong số đó, có những trường hợp khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và gay gắt. Trong khi đó, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì một số đại biểu nói rằng việc đánh giá, phân tích, giải quyết của Chính phủ trong vấn đề khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ, chưa hiệu quả. Chị Hồ Thị Thủy, một trong số những người dân khiếu kiện về tình hình thu hồi đất đai tại địa phương Bình Định, nơi chị sinh sống, để liên danh với Trung Quốc, trình bày hậu quả của mối quan hệ đó khiến những công dân bình thường như chị phải mang đơn đến tận công đường để khiếu nại.
Chính đất đai cô dân một phần là nó bị ô nhiễm môi trường, nó làm quạng lên nó thải ra đó, bò ô là cái uống vô là bị chết chắc, như nước cô dân uống là bây giờ coi nhà là coi như nước nó đục, không uống được, không có thể uống được, cuộc dân nó phải bức xúc quá mới đi khiếu kiện. Thì làm từ đó ngày làm tới giờ mà đất đai ảnh hưởng đến cuộc sống của dân mà đâu có cái gì mà đền bù cho dân đâu, bức xúc quá nó phải đi kiện.
Chị Thủy cũng lý giải thêm lý do sâu xa vì sao đơn của những người dân khiếu kiện không được cấp địa phương hay nhà nước giải quyết.
Các quan chức của tỉnh là vì nó có cái cổ phần của trong công ty này luôn, là nó bao phủ hết, nó bao chi hết, nó không có nói gì cả người dân của trong địa phương đó, không có giải quyết cái gì đâu. Buộc đi ra trung ương đưa về coi như là ông ở đó gửi giấy gì như báo về đưa nó cũng chả có nói nó nên có thấy gì hết.
Từ Hà Nội, luật sư Phạm Hồng Hải góp ý vì sao các trường hợp khiếu nại tố cáo vẫn cứ tăng từ năm này qua năm khác.
Thứ nhất là đây tôi nói là trong cái quá trình hiện nay là cái quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa thì nó sẽ có quá trình tức là về thu hồi rồi chia cho đất đai rồi vân vân, tức là những cái vụ việc nó liên quan đến đất đai. Ở đây chúng ta phải nói tức là cái quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa này nó sẽ mở rộng thành phố này, xây dựng nhiều công trình này. Thì đương nhiên thì liên quan đất đai thu hồi. Ông biết rằng ở Việt Nam thì có đến hơn 80% là dân số ở nông thôn. Cho nên cái việc khiếu kiện thì số lượng nó tăng lên thì không có nghĩa là cái tình hình là phức tạp lên. Mà đây cũng có thể nói rằng là người dân bây giờ người ta ý thức được là cái quyền của người ta và người ta có những cái đơn từ để người ta khiếu nại để bảo vệ quyền lợi người ta, thì đấy cũng là một cái là để cho cái tình trạng là cái số đơn khiếu kiện nó tăng lên. Đó. Tôi nói ví dụ như là người ta thấy rằng là cái giá đền bù là không hợp lý này, hoặc đo đạc đất cát thì không phù hợp với diện tích đất người ta này, rồi trong cái quá trình chuyển đổi giữa cái luật đất đai này sang một những cái quy định khác vân vân, thì nó có cái thay đổi về cái chính sách về đất đai của nhà nước. Thì người dân người ta có cái quyền để bảo vệ quyền lợi ta.
Ngoài những yếu tố và tình hình thực tế như vừa kể, luật sư Phạm Hồng Hải cũng nói đến vấn đề liên quan đến con người cùng những rào cản lâu nay.
Cái bộ máy quản lý nhà nước ấy, liên quan đến cái việc giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân ấy, thì không phải lúc nào cũng có thể là bổ sung được số cán bộ nó nhiều để liên tục có thể là đáp ứng được cái nhu cầu giải quyết khiếu kiện của người dân. Thế nên là trong cái điều kiện hiện nay thì cái số người để giải quyết, tiếp nhận cái đơn kiện rồi xử lý thì cũng đang rất thiếu. Và vì vậy là nó không ít những cái vụ việc nó tồn đọng, nó kéo dài, nó có lý do là không có đủ người để mà giải quyết.
Kế đó, một vị lãnh đạo tinh thần từng lên tiếng binh vực dân quan từ Đồng Nai, mục sư Thân Văn Trường, cố vấn Hội Thánh Chuồng Bò do mục sư Dương Kim Khải là quản nhiệm, nhấn mạnh chuyện dân chúng vì oan khuất phải đi khiếu kiện khó có hồi kết.
Các cái văn phòng tiếp dân giải quyết vấn đề oan khuất cho dân đó, họ chỉ giải quyết đằng ngọn thôi mà họ không có giải quyết đằng gốc. Hầu hết những cái vấn đề mà dân oan thì trọng điểm là vấn đề oan về đất đai, oan về bị mất đất, oan về bồi thường không có thỏa đáng với giá thực tế. Mà nó đã xảy ra ở nhiều nơi đó, nhiều người bị chết, thậm chí như là ở Thanh Hóa, cả trẻ em bị bắn, bị công an trực tiếp bắn chết người như vậy. Rồi hầu khắp các nơi đó là những cái chỗ mà các đài báo lên tiếng, nhưng mà còn những cái chỗ mà không lên tiếng được, có những người mà người ta bị oan khuất, người ta còn chưa lên tiếng được. Và những cái vấn đề giải quyết của các cái văn phòng của chính phủ, của tỉnh, của huyện đó thì theo tôi gọi chỉ giải quyết đằng ngọn thôi. Mà cái đằng gốc đó, vấn đề oan trái nó từ cái hiến pháp của Việt Nam, nó cũng không có gốc, không có cơ bản. Thực tế đó thì cái vấn đề đất đai, vấn đề oan khuất thì trên toàn quốc này, cho nên tôi nghĩ là ông chính phủ này đã không có lấy đâu đủ người, đủ nhân sự để mà giải quyết cái vấn đề oan khuất cho dân.
Trước tình hình đáng ngại, theo chính nhận định của các đại biểu cũng như của dư luận và báo chí, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra nhiều giải pháp giúp giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó có đề án đổi mới công tác tiếp dân, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành công tác dân nguyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, giữa lời nói và thực tiễn vẫn còn khoảng cách khá xa, khiến cho vấn đề này vẫn còn bế tắc.